Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 14 tháng 3 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Hôm nay sẽ thực hiện việc tổ chức giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn.
Hôm nay kết thúc đợt triều cường tại Đông Nam Bộ.
Hamas chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về ngừng bắn ở Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay, phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại phòng họp Tân Trào, nhà Quốc hội. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành nhiều thời gian để tiến hành cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 7 dự thảo luật, gồm dự thảo luật thủ đô sửa đổi, dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, dự thảo luật đường bộ, dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, dự thảo luật công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp, dự thảo luật tổ chức tòa án nhân dân sửa đổi. Đặc biệt, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành cả ngày 18 tháng 4 để tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Hai bộ trưởng có trách nhiệm trả lời chính là Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phiên họp sẽ kéo dài từ hôm nay đến chiều ngày 19 tháng 3.
Liên quan đến việc tổ chức giao thông tại tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Bộ Giao thông Vận tải đã thống nhất phương án trước mắt là lắp đặt thêm nhiều biển báo tốc độ, tăng biển nhắc nhở đến đoạn cấm vượt, lắp thêm đinh phản quang trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn trước ngày 15 tháng 3. Việc lắp đặt này sẽ do Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh thực hiện. Đại diện Ban Quản lý Dự án Đường Hồ Chí Minh cho biết, trong ngày hôm nay 14 tháng 3 sẽ tiến hành lắp đinh phản quang biển báo trên toàn tuyến cao tốc. Trong khi đó, chiều qua 13 tháng 3, Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã khởi tố vụ án vi phạm quy định giao thông gây hậu quả nghiêm trọng để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lộ La Sơn vào tối ngày 10 tháng 3 khiến hai người tử vong.
Thông tin từ Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, các địa phương trong vùng triển khai dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội sắp hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Theo đó, đến nay, thành phố Hà Nội và các tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên đã phê duyệt phương án và thu hồi được trên 1.300 ha, đạt gần 95%. Năm 2024, các địa phương trong vùng dự án sẽ tập trung thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 73 ha còn lại, hoàn tất việc di chuyển mộ trước ngày 31 tháng 3 năm 2024.
Theo một nghiên cứu vừa được công bố tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2023, trong tổng số 705 ủy ban nhân dân cấp huyện trên toàn quốc, có 65,4% đã công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 đến năm 2030, tăng hơn 16% so với năm 2022. Có 65,2% công khai kế hoạch sử dụng đất, 73% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã đăng tải công khai bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên cổng thông tin điện tử của địa phương. Đại diện vụ chính sách và pháp chế Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 đã thực hiện được 4 năm nhưng còn 17% các tỉnh chưa công bố.
Mặc dù vừa qua, các hãng hàng không vừa tăng giá trần vé máy bay theo quyết định mới, tuy nhiên khảo sát giá vé ở các hãng hàng không, giá vé máy bay trong tháng 3 năm 2024 ở chặng nội địa đã giảm đáng kể, có chặng giảm đến 30-50% so với dịp Tết. Đơn cử như giá vé chặng Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh, Nghệ An đi đến Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 3 đến giữa tháng 4 năm 2024 đã giảm mạnh so với dịp Tết, trung bình còn 2,5 đến 4,2 triệu đồng một vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí. Chặng từ miền Trung như Huế, Đà Nẵng, Chu Lai đi đến Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé còn 2,5 đến 3,6 triệu đồng một vé khứ hồi. Dựa trên diễn biến cung cầu, nhiều chuyên gia nhận định giá vé máy bay sẽ hạ nhiệt cho đến trước dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hôm nay 14 tháng 3 sẽ kết thúc đợt triều cường ở vùng ven biển phía Đông Nam Bộ. Với việc kết thúc đợt triều cường này, nguy cơ xâm nhập mặn tại các tỉnh Đông Nam Bộ sẽ được giảm thiểu. Các khu vực trũng thấp ven sông cũng sẽ không còn hiện tượng ngập trong các khoảng thời gian sáng sớm và chiều tối như thời gian vừa qua.
Trong khi người dân các đô thị lớn đang vật lộn với triều cường bất thường, thì khó khăn cho sản xuất ở vùng ven biển cũng không kém. Từ thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, xuôi về hướng biển tới huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, người dân đang khốn khổ vì xâm nhập mặn lấn sâu, độ mặn tăng vọt. Độ mặn 4 phần nghìn đã tiến rất sâu vào các vùng cây ăn trái và chuyên canh lúa của nhiều địa phương. Nhiều địa phương của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã thống kê thiệt hại lên đến hàng chục tỷ đồng từ xâm nhập mặn.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Truyền thông khu vực Trung Đông hôm 12 tháng 3 đưa tin, một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas cho biết, phong trào này đã chấp thuận đề xuất sửa đổi của Mỹ về lệnh ngừng bắn ở dải Gaza. Theo đó, đại diện Hamas dự kiến sẽ tới thủ đô Cairo của Ai Cập trong những ngày tới để thảo luận các chi tiết cuối cùng và việc thực hiện thỏa thuận. Theo nội dung đề xuất gần đây nhất, những người Palestine di tản khỏi Gaza sẽ dần quay trở lại sinh sống, trong khi Israel sẽ thả tù nhân Palestine theo tỷ lệ 10 người đổi lấy một con tin bị Hamas bắt giữ. Đây được xem là một tín hiệu khả quan cho tiến trình đàm phán ngừng bắn ở Gaza.
Tổng thống Romania Klaus Iohannis ngày 12 tháng 2 đã công bố quyết định tham gia cuộc đua vào vị trí Tổng thư ký NATO. Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Iohannis nhấn mạnh mục tiêu của ông là đảm nhận vai trò này thay mặt cho Romania. Quyết định của ông Iohannis không gây bất ngờ bởi hôm 22 tháng 2, Romania đã thông báo cho các thành viên NATO khác về việc Tổng thống của nước này có ý định tranh cử chức vụ Tổng thư ký của NATO. Ngoài Tổng thống Romania, Thủ tướng Hà Lan sắp mãn nhiệm Mark Rutte, Thủ tướng Estonia cũng đã công khai ý định tranh cử chức Tổng thư ký NATO nhiệm kỳ tới.
Liên minh châu Âu đang rục rịch với ý tưởng đưa binh sĩ từ Ukraine để hỗ trợ quốc gia Đông Âu này. Tuy nhiên, ý tưởng có phần mạo hiểm đang gây tranh cãi giữa các thành viên trong khối. Theo giới phân tích, Pháp đang xây dựng một liên minh với các nước cởi mở, trong đó có khu vực Baltic với phương án đưa binh sĩ NATO tới Ukraine. Tuy nhiên, đề xuất này đến nay vẫn vấp phải sự phản đối của không ít các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu và NATO. Không chỉ các nước thành viên Liên minh châu Âu, ngay cả Mỹ đến nay vẫn không ủng hộ ý tưởng này của Pháp. Trong một tuyên bố mới đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định thế giới cần nhiều nỗ lực quốc tế để bảo đảm Ukraine nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất, song Mỹ không có kế hoạch gửi quân tới Ukraine.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa tuyên bố rằng Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có mối đe dọa đối với nhà nước, chủ quyền và nền độc lập của Nga. Thông điệp cứng rắn về việc Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân được Tổng thống Putin đưa ra khi ông trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình nhà nước Nga. Ông Putin nói rằng ông hy vọng Mỹ sẽ tránh leo thang căng thẳng dẫn tới việc kích hoạt chiến tranh hạt nhân. Đồng thời, ông nhấn mạnh rằng lực lượng hạt nhân Nga đã sẵn sàng cho kịch bản chiến tranh hạt nhân đó. Nhà lãnh đạo Nga cũng bày tỏ tự tin rằng Moscow sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraine và để ngỏ cửa cho đàm phán.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã bắn hạ 58 thiết bị máy bay không người lái UAV tấn công vào 6 tỉnh của Nga trong đêm đến rạng sáng ngày 13 tháng 3. Tỉnh Voronezh là tỉnh hứng chịu nhiều vụ tấn công nhất với 30 UAV. Tuy tỉnh này bị một số hư hại về nhà cửa, song may mắn không gây thương vong. Ngoài ra, UAV đã tấn công và gây ra cháy tại nhà máy lọc dầu Ryazan thuộc tỉnh Ryazan. Thông tin ban đầu có người thương vong trong vụ này.
Theo Edison Research, cả ông Joe Biden và ông Donald Trump đều đã giành được đủ số phiếu đại biểu cần thiết để ra tranh cử Tổng thống vào tháng 11 năm nay sau khi chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ ngày 12 tháng 3. Ở phía đảng Dân Chủ, ông Biden gần như không gặp thách thức nào. Trong khi đó, ở phía đảng Cộng Hòa, suất đề cử chính thức gần như chắc chắn thuộc về cựu Tổng thống Donald Trump. Bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay gần như chắc chắn sẽ xảy ra là cuộc tái đấu giữa ông Biden và ông Trump. Đây sẽ là lần đầu tiên trong hơn 70 năm một Tổng thống đương nhiệm Mỹ chạy đua tranh cử với người tiền nhiệm.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Tâm điểm của bóng đá Anh cuối tuần này là 4 trận đấu thuộc vòng tứ kết Cúp FA. Trong đó, trận đấu đáng chú ý nhất là màn so tài giữa Man U và Liverpool tại sân Old Trafford. Và trọng tài John Brooke đã được Liên đoàn bóng đá Anh chỉ định cầm còi ở trận đấu nhiều duyên nợ này. Cũng theo quyết định của Liên đoàn bóng đá Anh, trận tứ kết Cúp FA giữa Man City và Newcastle sẽ được điều khiển bởi trọng tài Simon Hopper. Trong khi đó, Andre Marley sẽ làm nhiệm vụ ở trận chiến giữa Chelsea và Leicester City.
FIFA đã quyết định nâng số đội tham dự FIFA Club World Cup lên 32 đội bắt đầu từ năm 2025. Khu vực châu Âu được trao 12 suất tham dự, trong đó 4 suất thuộc về 4 nhà vô địch Champions League ở 4 mùa giải gần nhất. Đến nay, châu Âu đã có 10 cái tên được trao suất tham dự giải đấu này, gồm Chelsea, Real Madrid, Man City, Bayern Munich, Paris Saint-Germain, Inter Milan, Porto, Benfica, Dortmund và Juventus.
Theo Calcio Mercato, Fenerbahce đã liên hệ huấn luyện viên Jose Mourinho. Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng Space One sẽ đồng ý nhờ một số ngôi sao dày dặn kinh nghiệm trong đội hình như Edin Dzeko hay Leonardo Bonucci.
Tuy nhiên, theo Call Offside, cựu huấn luyện viên Roma Mourinho đã có cuộc đàm phán với các quan chức bóng đá Ả Rập Xê Út về khả năng đến Trung Đông làm việc trong tương lai. Nhưng hiện tại, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha có vẻ vẫn muốn tiếp tục sự nghiệp bóng đá đỉnh cao.
Kyle Walker cho biết anh muốn thi đấu ở Premier League càng lâu càng tốt nhưng không loại trừ khả năng đến Ả Rập Xê Út trong tương lai. Hậu vệ Man City thẳng thắn nói rằng mức lương khổng lồ là lý do anh không đóng cửa cơ hội đến Trung Đông.
Mặc dù đang điều trị chấn thương gối, chưa hẹn ngày trở lại, nhưng trung vệ Lisandro Martinez vẫn được Argentina triệu tập chuẩn bị cho hai trận đấu với El Salvador và Costa Rica. Trung vệ này dính chấn thương từ tháng 2, dự kiến phải nghỉ ít nhất 2 tháng. Bảy mươi năm trước, ngày 7 tháng 5 năm 1954, lá cờ quyết chiến, quyết thắng của quân đội ta tung bay trên nóc hầm tướng Đờ Cát, đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của quân và dân ta với chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng này đã đập tan kế hoạch Nava của Pháp, chấm dứt hoàn toàn ách xâm lược của thực dân Pháp trên đất nước ta.
Với tinh thần tất cả dồn sức cho Điện Biên Phủ, trong chiến dịch, nhân dân các địa phương đã đóng góp hàng chục ngàn tấn gạo, hàng ngàn tấn thực phẩm, trên 26.400 lượt nhân công, gần 21.000 xe đạp thồ, hàng trăm ngựa thồ. Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch để bộ đội ăn no, đánh thắng.
Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, sáng tạo, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bất khả chiến bại đã bị quân và dân ta xóa sổ hoàn toàn. Thắng lợi này trực tiếp đưa đến việc ký hiệp định Geneva về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, tạo cơ sở và điều kiện để nhân dân ta tiến lên giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc vào năm 1975. Dân bước ta đi lên nào, kéo pháo ta sang qua đèo trước khi trời hừng
sáng. Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5, trên các nền tảng của báo Nhân dân như báo in phát hành hàng ngày, báo Nhân dân cuối tuần, Nhân dân hàng tháng, báo điện tử Nhân dân.vn, truyền hình Nhân dân sẽ gửi đến quý độc giả các bài viết, câu chuyện, các thước phim tái hiện lại mốc son chói lọi trong lịch sử và niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.
Đây cũng là dịp để chúng ta khắc ghi công ơn to lớn của các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ. Cũng là nguồn cổ vũ động viên to lớn, đồng thời để lại nhiều bài học quý giá đối với toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, Bắc Bộ lúc này vẫn xảy ra tình trạng nhiều mây, sương mù dày. Tuy nhiên càng về trưa thì tình trạng này sẽ càng giảm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến từ 23 đến 25 độ. Ở phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 25 đến 27 độ. Còn đối với khu vực Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, nhiệt độ ở khu vực này dao động từ 28 đến 30 độ, thậm chí có nơi cao hơn. Ở miền Trung, ba tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh lúc này khá nhiều mây, một số nơi có mưa nhỏ và sương mù, trời rét nhẹ. Nhưng đến trưa và chiều nay, khu vực này sẽ mỏng mây dần, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này sẽ tăng lên ngưỡng từ 24 đến 27 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình xuống đến Thừa Thiên Huế, chiều nay nhiệt độ sẽ dao động từ 26 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở xuống đến Bình Thuận, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực này dao động từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên vẫn được dự báo sẽ ít mưa và có nắng vào ban ngày. Tại các tỉnh Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ dao động từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Còn với các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, miền Đông Nam Bộ từ 35 đến 37 độ, có nơi cao hơn.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.